Anh em có thỏa mãn với tình trạng thuộc linh của mình không? Anh em muốn có một hội thánh vinh hiển, thánh khiết, tràn đầy phước hạnh của Chúa không? Anh em có muốn con cái mình, cha mẹ mình bị quăng vào hồ lửa không? Tại sao những gì mà anh em có cầu nguyện cho những điều đó không? Những điều anh nói vừa rồi.
Cũng có nhưng mà chưa sốt sắng, chưa hết tuôn đổ hết lòng.
Nhưng mà anh em có nhận ra rằng mình cũng lời cầu nguyện của mình không được Chúa lắng nghe không? Và anh em có biết tại sao như vậy không?
Tội lỗi mình ngăn trở mình.
Đúng vậy. Cái vấn đề không phải là cầu nguyện.
Không có nghe ăn nói.
Chị có nghe không chị?
Em thì nghe.
Nghe.
Cái
Nghe.
vấn đề không phải là mình. Cái đúng điều đầu tiên không phải là do mình cầu nguyện ít hay nhiều, mà mình còn để ý là cứ lúc lời cầu nguyện, lúc mình cầu nguyện á, mình có chạm được Chúa hay không nữa. Mình cầu nguyện mình có sức sự sống, sức mạnh hay không. Nếu mà mình cầu nguyện mà không, mình cảm thấy khô hạn, có gì đó không ổn. Cái vấn đề quan trọng nhất á, là mỗi người cần phải biết rằng mình có đẹp lòng Chúa hay không, có bị tội lỗi thống trị hay không. Tại vì cái lời hứa Chúa nói chắc chắn ai xin sẽ được. Nhưng mà nếu mà cái sự mình bị tội lỗi thống trị, sống trong tội lỗi, không có vâng lời Chúa, thì Chúa sẽ không có nghe mình. Các anh em và cả An nữa có tự hỏi mình là chúng ta có phải là lời chứng ở tấm gương tốt trong gia đình hay không? Cái lý do đó cũng là một trong những lý do quan trọng. Thực ra nó là lý do quan trọng nhất dẫn đến tại sao mà con cái mình, cha mẹ mình, gia đình mình không vẫn chưa được cứu. Có ai trong chúng ta hiện nay là ánh sáng cho đời này hay không? Ánh sáng thế gian không? Những người xung quanh của chúng ta có thấy ánh sáng đó hay không? Chúng ta biết thế giới này chìm trong bóng tối. Nhưng á, cho dù cái bóng tối dày đặc như cỡ nào đi nữa, một ánh sáng nhỏ, mong manh, cũng chiến thắng được cái bóng tối đó. Cho dù trong đêm tối mà anh em bật một cái diêm quạt lên, à, cái đèn cầy, nó cũng soi sáng xung quanh, đúng không? Nếu chúng ta thực sự là một cái ánh sáng, thì nó cũng mới soi sáng được ai đó xung quanh chúng ta. Những người ở gần, họ sẽ thấy được. Tại vì cho dù bóng tối tối dày đặc cỡ nào đi nữa, mà nếu chúng ta là ánh sáng của Chúa, thực sự như Chúa nói, dù là tia sáng yếu ớt đi nữa, thì những người kế bên họ cũng thấy được. Thì đây là lúc mà chúng ta phải thực sự nhận thức rõ cái tình trạng tội lỗi của mình và ăn năn trở lại với Chúa. Nếu anh em thực sự muốn gia đình mình được cứu, muốn hàng triệu người Việt Nam được Chúa thương xót, được Chúa cứu, được Đức Chúa Trời thăm viếng, thì mình hãy quay lại từ ban đầu. Giống Nehemi vậy á. Nehemi trong chương 1, Nehemi nghe nói dân Israel ở Jerusalem bị sỉ nhục, bị khốn khổ. Thì Nehemi làm như thế nào? Ăn năn và cầu nguyện. À, Nehemi xưng tội trước Chúa, xưng tội của dân tộc mình, xưng tội của chính mình và của gia đình mình và kiên trì cầu nguyện. Và như Nehemi cũng nhiều lần cũng kiêng ăn thường xuyên trong vòng 5-6 tháng. Anh em muốn trong thời gian mới tới, sắp tới này có nhiều cái sự đổi mới hay không? Anh em muốn có thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hay không? Nếu mà anh em thực sự muốn thì anh em hãy làm theo những gì Kinh Thánh nói. Hãy ăn năn trở lại với Chúa. Hãy buồn rầu vì những gì mình làm trái ý của Ngài. Đừng có cầu nguyện một cách ngây thơ nữa. Tất cả chúng ta đều biết chúng ta không làm đẹp lòng Chúa ở những điểm nào. Có thể chúng ta không biết hết tất cả, nhưng mà chúng ta biết rất là nhiều, đúng không?
Đúng vậy.
Chúng ta đừng có tiếp tục như vậy nữa, mà hãy ăn năn hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và hãy xưng tội những tội đó với Ngài và kiên quyết hãy bỏ những cái thần tượng đó ra khỏi mình. Chúng ta cần cái sự quyết tâm. anh em có thể quyết tâm trong việc chăm sóc con cái, trong việc của đời này, của việc làm ăn, ngay cả những việc việc học. Tại sao chúng ta không có quyết tâm trong việc của Chúa? Nếu anh em không có thỏa mãn với tình trạng hiện nay, thì chúng ta hãy thay đổi, hãy bắt đầu, hãy làm như Nehemi. Đơn giản như vậy thôi. Anh em đọc ở trong sách Các Quan Sát đó, chương 10, câu 8 đi. Câu 8 tới câu 10.
Kể từ năm đó, hai dân tộc này hà hiếp và chà nát dân Israel. Những người Israel ở bên kia sông Jordan, trong xứ Amorit tại miền Gala-át, bị hà hiếp, chà nát trong 18 năm. Dân Ammon cũng sang qua sông Jordan đánh Judah, Benjamin và nhà Ephraim. Israel bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy. Bây giờ dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúng tôi có phạm tội cùng Chúa, vì chúng tôi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời chúng tôi và hầu việc các thần Ba Anh.
Rồi chị đọc tiếp câu câu 13 tới câu 16 đi.
Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa. Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn, chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn. Dân Israel cùng thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Chúng tôi đã phạm tội, xin Chúa hãy dạy chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành. Xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay. Họ bèn cất khỏi giữa mình các tà thần, rồi trở lại phục sự Đức Giê-hô-va. Lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Israel. Amen.
Anh em có khốn khổ về tình trạng thuộc linh của Hội Thánh hiện nay không? Anh em có khốn khổ về vì con cái mình, cha mẹ, vợ hay chồng của mình chưa được cứu không? Rồi trong một số người dân chúng ta cũng khốn khổ vì những người Việt Nam mình chìm trong bóng tối của ma quỷ. Một số người dân chúng ta cũng khốn khổ vì mình sống vô dụng đối với Chúa. Thì chúng ta hãy làm cho những người Israel ở đây. Họ không chỉ cầu xin Chúa giải cứu họ, không chỉ cầu nguyện mà họ bỏ tất cả những tà thần khỏi họ, khỏi những cái thần tượng, bỏ cái tôi của mình, bỏ những tội lỗi, rồi hết lòng trở lại với Chúa. Để Chúa buồn rầu về sự khốn của Israel, có nghĩa là Đức Chúa Trời chúng ta có thể đổi ý được nếu mà chúng ta thấy, nếu Ngài thấy chúng ta thực sự ăn năn, bỏ đi những cái gì trái ý Ngài ra khỏi đời sống của mình. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh á, mỗi lần mà dân Israel làm điều đó, thực sự trở lại với Ngài, hết lòng trở lại với Ngài, thì Chúa chúc phước cho họ dồi dào, Chúa ban cho họ sự giải cứu. Rồi sách Nehemi cũng như vậy. Đây là cái thông điệp quan trọng nhất mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn tiến lên, muốn thấy phước hạnh dồi dào của Chúa, muốn thấy Thánh Linh vận hành rất là tuyệt vời, mạnh mẽ như thời công vụ vậy, thì đây là lúc chúng ta phải hành động. Anh em hiểu không? Phải biết hành động chứ đừng có cầu nguyện một cách mà ngây thơ nữa. Hãy hành động, hãy bỏ tất cả những gì không đẹp lòng Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta. Hãy bước đi với trước mặt Chúa trong sự sự ngay thẳng và công bình trước mặt Ngài, sự bình an của Ngài. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta thử xem coi Chúa có làm điều gì Chúa đã hứa hay không. Chúa hứa rằng nếu mà chúng ta thực lòng trong sách Malachi á, Chúa hứa rằng nếu mà chúng ta bước đi với Chúa sự bình an và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ làm được nhiều người gian ác ăn năn trở lại với Chúa. Nếu anh em muốn nhiều người trong gia đình của mình ăn năn trở lại với Chúa, nhiều người Việt Nam của mình ăn năn trở lại với Chúa, thì anh em hãy bắt đầu, mỗi người hãy bỏ đi sự gian ác của mình, bước đi với Chúa trong sự công bình mà ngay thẳng trước mặt Ngài. Cũng đừng đừng có cầu nguyện một cách ngây thơ nữa, mà hãy hành động. Và sau đó khi mà chúng ta được theo đuổi cái điều đó, và chúng ta kiên trì kiên ăn cầu nguyện xin Chúa làm đó, là hãy học ở Nehemi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu mà anh em không có làm điều đó thì mọi điều đều vô nghĩa cả. Hôm qua là An và năm anh em khác trong hội thánh, trong trong đó An biết Lê Minh với một cái anh em là Christian Wolf, để đến ba anh em nhóm lại với nhau và nhóm lại thêm ba người khác ở trên Zoom nữa, dành nguyên một cái buổi sáng khoảng 2 tiếng để kiêng ăn cầu nguyện với Chúa. Hồi đó không phải đi làm, còn mấy anh em khác vẫn còn tiếp tục cầu nguyện. Nếu mà trong lúc kiêng ăn cầu nguyện đó có nhiều lần có xưng tội với Chúa, trong đó cả xưng tội với Chúa vì mình không phải là nhân chứng tốt cho Chúa, vì mình mà những người xung quanh của mình phỉ báng danh Chúa. Xưng tội không chỉ cho vì tội lỗi của mình mà vì hội thánh nữa, vì những anh em trong hội thánh kia hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời xưng tội, có tấm lòng ăn năn đau đớn tìm kiếm Chúa. Anh em biết không, trong cái thế gian mà tội lỗi như thế hiện nay, không có gì làm đẹp lòng Chúa bằng một người hạ mình trước Ngài xưng nhận tội lỗi của Ngài, có tấm lòng ăn năn đau đớn thống hối. Không có điều gì mà đẹp lòng Chúa mà tôn kính Chúa bằng như vậy cả. Nếu anh em đã biết mình sai chỗ nào rồi, biết chỗ điều nào không làm đồng một Chúa, thì hạ mình xưng tội trước Ngài, đau buồn bởi gì mình làm, cầu xin Chúa thương xót mình và hết lòng bỏ những điều đó đi. Nếu anh em thực sự muốn thấy phép lạ của Chúa, thấy Chúa mở một con đường xuyên qua biển, nếu anh em muốn thấy Chúa trong cái đồng sa mạc, đồng vắng được tràn đầy nước, có nghĩa là Chúa tuôn độ Thánh Linh xuống cả Việt Nam, xuống dân tộc người Việt Nam của mình và môi trường xung quanh mình. Nếu anh em muốn như vậy thì hãy bắt đầu giống như Nehemi vậy, mỗi người ăn năn hạ mình trước Chúa và hãy ở sau đó hợp nhau lại kiêng ăn cầu nguyện. Ai mà muốn, những anh em ở đây thực sự muốn, không chỉ muốn có một nơi nhóm ở đó mà muốn thực sự thấy quyền năng của Thánh Linh, muốn sự chúc phước tuyệt vời của Thánh Linh, cho nên anh với mấy anh em khác là định là mỗi thứ ba kiêng ăn cầu nguyện chung với nhau, đến những ai gần ở gần nhau phải đến với nhau chứ không phải qua Zoom nữa. Anh thực sự muốn thấy điều đó thì anh em, nếu em muốn, anh em thực sự muốn thì anh em hãy làm, anh em đợi cho. Và trong Nehemi chương 3 anh em thấy là cả dân, những người Juda trỗi dậy, mà không chỉ những người ở Israel, ông không chỉ người ở Jerusalem mà có cả những người ở nơi khác tới nữa, ở các thành phố khác, và những người cả những người ở thành Jericho ở bên kia sông Giô-đanh, họ đến nhiều người tham gia. Nếu mà tất cả họ đồng lòng với nhau, cho nên họ có thể xây dựng bức tường tường thành lớn như vậy trong thời gian ngắn, chỉ trong có 52 ngày thôi. Nếu anh em muốn mà thấy những điều vĩ đại của Chúa, chúng ta hãy đứng lên, hãy đồng lòng với nhau, hãy cùng nhau xây dựng. Đừng có chơi lẻ nữa, mà mọi người hãy hiệp một lại, cùng nhau xây dựng, cùng đứng lên và bắt đầu là cầu nguyện ăn năn giống Nehemi, kiêng ăn cầu nguyện ăn năn, nhiều người cùng làm chung với nhau. Anh em biết cái quyền năng của Chúa ở trong ngày lễ ngũ tuần đúng không, trong công vụ 2 đúng không? Thực ra điều đó nó không có xảy ra một cách ngẫu nhiên, mà 10 ngày trước đó, trong 10 ngày trước đó, trong công vụ 1, chúng ta thấy 120 người hiệp nhau ở trên lầu của một cái tòa nhà, họ kiêng ăn cầu nguyện suốt 10 ngày thì Thánh Linh mới tuôn đổ xuống. Cái đó là nguyên tắc của toàn bộ Kinh Thánh và cả trong cái lịch sử nữa. Tất cả những cuộc phấn hưng, những cuộc mà Chúa Thánh Linh tác động mạnh mẽ, quyền năng, đều có một số người trong thời gian kiên trì, họ kiêng ăn, họ ăn năn trước, rồi họ kiên trì kiêng ăn cầu nguyện, rồi Chúa Thánh Linh tác động mạnh mẽ. Tất cả những cuộc phấn hưng đều như vậy. Nếu mà chúng ta muốn thực sự thấy những điều đó thì chúng ta hãy làm. Những người mà sống cùng một thành phố, nhất là những người Sài Gòn, hãy đến với nhau hiệp một với nhau cầu nguyện kiêng ăn đi hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời toàn năng, chắc chắn Chúa sẽ làm. Tất cả cả Kinh Thánh đều nói như vậy cả. Lúc đó Chúa sẽ cho chúng ta quyền năng để cứu cả những người trong gia đình của mình nữa. Thì trong Nehemiah mới thấy là tất cả mấy anh em, tất cả những người Israel, những người Judah, họ đứng lên, họ cùng nhau xây. Họ mỗi người họ xây một đoạn tường thành ở gần xung quanh đối diện với nhà của họ. Có nghĩa là ai cũng phải xây cả, và ai cũng tham gia xây dựng cả. Chứ không có ai mà bị động cả. Không có ai mà đứng ngó người khác xây. Mà tất cả đồng đồng lòng cùng xây cùng một lúc. Anh em có muốn làm như vậy không? Hay anh em muốn tiếp tục cái tình trạng hâm hẩm như hiện nay? Hâm hẩm, nản lòng. Để cho Satan đến với từng người một cướp đi. Anh em muốn Satan cướp cả con cái của mình đi hay không? Hay anh em muốn giành lại cha mẹ của mình, vợ con cái của mình, những người thân của mình khỏi tay của Satan? Anh em muốn gì? Em mới tự hãy biết đi. Chỉ có một cái khi mà có một cái môi trường thuộc lên một cái hội thánh đầy dậy thánh linh, Chúa sẽ tác động rất là mạnh. Lúc đó chúng ta có thể thi hành quyền buộc và mở cho những người xung quanh, cả các người Việt Nam nữa. Đây là lúc mà chúng ta hãy tự hỏi mình, chúng ta muốn muốn điều gì? Nếu mà muốn thì hãy hành động. Và chúng ta thấy là xây dựng không có đơn giản đúng không? Thấy kẻ thù không có để cho mấy người này xây dựng đường tường thành bằng cách yên ổn. Khi mà mấy người họ đứng lên xây dựng thì kẻ thù cũng chống đối. Sanballat và Tobia giận dữ nhạo báng. Không phải chúng ta mới là kinh nghiệm của chúng ta hay sao? Khi chúng ta muốn xây dựng hội thánh của Chúa, muốn đi con đường chức tế lễ này, chúng ta thấy Satan nhạo báng chúng ta, giận dữ, gieo rắc nghi ngờ, giống như trong câu 4, trong Nê 4 câu 1 vậy. Khi Salabat hay chúng tôi xây dựng sửa vách thành lại thì thấy giận dữ nhạo báng người Juda. Rồi câu 2 thì nói không chỉ nhạo báng mà nói rằng không lẽ chúng ta sẽ cho chúng nó làm rồi sẽ dâng của lễ chăng? Tôi thấy Satan muốn cản trở việc dâng của lễ. Nó cười nhạo mình. Nếu mà chúng ta muốn đi con đường của Chúa thì đừng có để ý tới những lời cười nhạo nhạo báng của người khác, của ma quỷ nữa. Trong thời gian qua tất cả chúng ta đều để ý những cái lời nhạo báng đó, chúng ta nản lòng. Bây giờ chúng ta đừng có như vậy nữa. Đừng có nản lòng. Đừng có trẻ con quá. Thấy không? Nên cô ba Tobia còn còn nhạo á là nếu mà xây xong cái thành đó, con trồn mà leo lên đó cũng sẽ bị sập xuống. Giống như đồ chơi vậy. Sao mấy người Nehemi nản lòng không anh em?
Không.
Nehemi vẫn đứng vững. Nehemi nói là chú hãy nghe cái sự khinh dễ đó. Hãy đổ lại sự sỉ nhục của chúng nó trên đầu của chúng nó. Vẫn vẫn vững vàng, vẫn đứng lên, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Khi mà công cô Sáu nói khi mà thành được xây tới phân nửa cao rồi, thì mấy cái bọn kẻ thù muốn có mưu muốn tấn tẻo qua tấn tấn công đánh họ, muốn đánh giết họ để phá vỡ công trình xây dựng. Chúng ta thấy Satan không có muốn điều đó. Satan không muốn chúng ta xây dựng hội thánh. Nếu mà hội thánh của Chúa xây dựng xong á, thì ngày tàn sẽ đang đến. Cho nên hắn sẽ tìm mọi cách để phá vỡ, chống đối, muốn tấn công, đánh giết chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng đừng như vậy. Đừng có sợ chúng. Nehemiah thật là cực kỳ kiên cường. Một mặt đó là Chúa, cái âm mưu bí mật của kẻ thù được Chúa bày tỏ. Và sau đó trong câu 14, anh thích cái câu này lắm. Nehemi nói là tôi xem xét trỗi dậy nói với các người tước vị quan trưởng và dân còn sót lại, thực sự còn sót lại, nói rằng đừng có sợ chúng, hãy nhớ Chúa là đấng vĩ đại đáng kính, hãy chiến đấu cho anh em con trai con gái mình cho vợ và cho nhà của mình. Anh em đừng có sợ nữa. Chúng ta đừng có sợ ma quỷ. Đừng có sợ những cái lời nhạo báng đó nữa. Mỗi người chúng ta hãy đứng lên. Hãy nhớ rằng Chúa chúng ta là đấng quyền năng. Và đấng toàn năng. Đấng đáng kính sợ. Chúng ta đứng lên bằng sức mạnh của Ngài. Ta hãy chiến đấu cho anh em mình. Con trai, con gái, cho vợ, cho nhà của mình. Và cho dân tộc của mình. Anh em hãy đứng lên. Chúng ta thấy những câu sau đó là họ vừa một tay họ 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 cầm dụng cụ để xây dựng, một tay họ cầm vũ khí, họ canh gác ngày và đêm. Chúng ta đừng có nản lòng nữa, hãy tiếp tục công trình xây dựng cho tới cùng. Đức Chúa, ta hãy bước đi một đức tin Đức Chúa Trời, như trong câu 20 á, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Họ kiên trì, họ xây dựng, họ dành hết toàn bộ cái công sức của họ cho việc xây dựng. Chứ không phải là họ xây buổi sáng rồi buổi tối họ ngủ. Còn chúng ta xây như kiểu mà tài tử vậy á. Cái nào rảnh mới làm. Có hứng rồi mới làm. Còn họ ngày và đêm. Và buổi tối đó là họ ngủ đêm tại chỗ, cái công trình xây dựng đó. Họ làm tới buổi tối khuya, rồi còn ngủ đêm tại đó. Và lúc cũng có người nào cũng canh gác cả. Rồi điều đặc biệt ở đây á, là Nehemi cũng ngủ tại công trình xây dựng chứ không có về nhà. Dù Nehemi là người quý phái, có quyền lực, là tỷ phú rất là giàu có, mà Nehemi cũng tham gia trực tiếp với những người này, tham gia xây dựng.